Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Moon Jae-in ca ngợi cách mạng 19 tháng 4 châm ngòi cho chủ nghĩa dân chủ ở Hàn Quốc. Quốc hội Hàn Quốc thẩm định dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Tổng thống Moon Jae-in trả lại đơn từ chức của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Tổng thống Moon Jae-in ca ngợi cách mạng 19 tháng 4 châm ngòi cho chủ nghĩa dân chủ ở Hàn Quốc. Nhân kỷ niệm 62 năm của cách mạng 19 tháng 4, trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 19 tháng 4, Tổng thống Moon Jae-in viết, chủ nghĩa dân chủ giờ đây đã trở thành mối quan tâm chung của người dân. Khi chủ nghĩa dân chủ không ngừng được mở rộng sang các lĩnh vực, từ chính trị cho tới kinh tế, đời sống, thì lúc đó chủ nghĩa dân chủ sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự đàn áp, phân biệt đối xử và quyền lực bất chính. Tổng thống đánh giá, bất chấp dịch COVID-19, chủ nghĩa dân chủ tại Hàn Quốc vẫn đang ngày một lớn mạnh. Trong quá trình đẩy lùi dịch bệnh hay thực thi các bài toán quốc tế như Trung Hoa Carbon, chủ nghĩa dân chủ đã trở thành chiếc chìa khóa giải quyết vấn đề. Tổng thống ca ngợi cuộc cách mạng 19 tháng 4 đã chứng minh một sự thật rằng người dân chính là chủ nhân của đất nước. Cách mạng 19 tháng 4 đã châm ngòi cho sự phát triển chủ nghĩa dân chủ ở Hàn Quốc để đạt tới cuộc đấu tranh dân chủ Puma 16 tháng 10 năm 1979, phong trào vận động dân chủ Gwangju 18 tháng 5 năm 1980 hay cuộc biểu tình thắp nến yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức năm 2016 đến 2017. Mặt khác, sáng ngày 19 tháng 4, Tổng thống Moon Jae-in cùng các cố vấn phụ tổng thống đã tới viếng và dâng hoa tại Nghĩa trang Dân chủ Quốc gia 19 tháng 4 ở quận Gangbuk, Seoul. Cách mạng 19 tháng 4 là cuộc vận động dân chủ của học sinh và người dân chống lại chính phủ độc tài của Tổng thống Lee Seung-man diễn ra vào ngày 19 tháng 4 năm 1960. Quốc hội Hàn Quốc thẩm định dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Ủy ban Pháp chế và Tư pháp thuộc Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 19 tháng 4 đã mở cuộc họp của tiểu ban thẩm định dự luật, tiếp tục thẩm định dự luật về xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Dự luật về xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát do Đảng Dân Chủ đồng hành xúc tiến đã được trình lên tiểu bang vào đêm ngày 18 tháng 4. Mục đích của Đảng Dân Chủ đồng hành là xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát đối với 6 loại hình phạm tội, gồm tham nhũng, tội phạm kinh tế, công chức, bầu cử, tội phạm dự án công nghiệp quốc phòng, thảm họa sự cố lớn. Trong phiên thẩm định dự luật đầu tiên, chính giới Hàn Quốc tranh cãi quyết liệt xoay quanh vấn đề hình thức và quy trình lập pháp. Chính giới bất đồng ý kiến về việc Đảng Dân Chủ đồng hành chuyển ngay dự luật lên tiểu bang mà không đệ trình dự luật trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Pháp chế và Tư pháp trước. Trong số 8 ủy viên của tiểu bang, có tới 5 người là thuộc Đảng Dân Chủ đồng hành, nên việc thông qua dự luật có thể tiến hành vào bất cứ lúc nào. Đảng Dân Chủ đồng hành tuyên bố sẽ xúc tiến thông qua dự luật tại phiên họp toàn thể quốc hội vào ngày 28 tháng 4 và công bố về dự luật tại cuộc họp nội các cuối cùng của chính phủ Tổng thống Moon Jae-in vào ngày 3 tháng 5. Trong khi đó, Đảng Sức mạnh Quốc dân quy kết đây là một dự luật tồi tệ, tuyên bố sẽ ngăn cản tới cùng việc thông qua dự luật. Tổng thống Moon Jae-in trả lại đơn từ chức của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18 tháng 4 đã trả lại đơn từ chức của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Kim Oh-soo, đồng thời trực tiếp gặp ông Kim. Phụ tổng thống cho biết, trong cuộc gặp kéo dài 70 phút, tổng thống đã nghe Viện trưởng Kim nêu ra các vấn đề trong dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát mà Đảng Dân Chủ đồng hành đang xúc tiến thông qua tại Quốc hội, cùng đề án thay thế. Đặc biệt, tổng thống Moon nhấn mạnh, người dân tin tưởng vào năng lực điều tra của Viện Kiểm sát. Nhưng một thực tế là cũng có cả những nghi ngờ về tính công bằng trong điều tra. Tổng thống đề nghị Viện Kiểm sát nỗ lực cải cách và tự thành lọc bộ máy. Tổng thống Moon cũng nói thêm, việc cải cách Viện Kiểm sát là vì nhân dân. Quá trình lập dự luật liên quan tại Quốc hội cũng phải như vậy. Phát biểu này của ông Moon được cho là hàm ý Đảng Dân Chủ đồng hành cũng phải xem lại quá trình lập pháp. Đặc biệt trong cuộc hội đàm, Tổng thống bày tỏ tin tưởng Viện trưởng Kim, nhấn mạnh ông Kim không có trách nhiệm gì trong tình hình hiện nay. Có thể nói, thông qua việc trả lại đơn từ chức cho Viện trưởng Kim và cuộc hội đàm lần này, Tổng thống ngầm đề nghị với cả Viện Kiểm sát và Quốc hội cần phải đối thoại nhiều hơn nữa. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao rút lại ý định từ chức. Sau cuộc hội đàm dài 70 phút với Tổng thống Moon Jae-in vào ngày 18 tháng 4, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc Kim Oh-soo đã rút lại ý định từ chức, đi làm trở lại trong ngày 19 tháng 4. Trả lời phỏng vấn của phóng viên khi trên đường đi làm, Viện trưởng Kim cho biết sẽ trình bày ý kiến của Viện Kiểm sát một cách có trật tự và tiếp tục thuyết phục Quốc hội nhằm ngăn cản dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Tiếp đó, ông Kim đề xuất Quốc hội lập luật đặc biệt để đảm bảo được tính công bằng và trung lập trong công tác điều tra của Viện Kiểm sát. Viện trưởng Kim lấy ví dụ, như người chịu trách nhiệm điều tra các vụ án lớn có tranh cãi sẽ có thể tham gia phiên chất vấn kín của Quốc hội. Theo ông, cần xem xét một cách kỹ lưỡng về các phương án này tại một cơ quan thảo luận riêng, như tại Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp. Trong chiều ngày 19 tháng 4, hơn 150 công tố viên đại diện các viện kiểm sát địa phương nhóm họp và thảo luận phương án đối phó với dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Hàn Quốc ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể tái tổ hợp gen từ Omicron. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc KDCA ngày 19 tháng 4 cho biết, phát hiện 3 ca nhiễm biến thể tái tổ hợp gen từ biến thể Omicron, gồm 2 ca biến thể XE và 1 ca biến thể XM. Trong số 2 ca nhiễm biến thể XE, 1 ca được phát hiện vào ngày 27 tháng 3 là ca du nhập từ Anh và 1 ca phát sinh trong cộng đồng được phát hiện vào ngày 30 tháng 3. Trường hợp nhiễm biến thể XM được phát hiện vào ngày 27 tháng 3. Biến thể XE được cho là có tốc độ lây nhiễm lên hơn biến thể BA2 khoảng 10%. Trong khi đó, giới y tế vẫn chưa có thông tin báo cáo về những thay đổi đặc điểm của biến thể XM. Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, mặc dù chưa có báo cáo về điểm khác biệt đáng kể của hai loại biến thể này. Từ ngày 25 tháng 4, chính phủ sẽ hạ cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19 từ cấp 1, tức cấp cao nhất, xuống cấp 2. Thời gian chuyển đổi là 4 tuần. Theo đó, người bị nhiễm bệnh sẽ phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền trong vòng 24 giờ, thay vì phải khai báo ngay lập tức như hiện nay. Quy định cách ly bắt buộc vẫn sẽ có hiệu lực trong vòng 4 tuần thực hiện chuyển đổi. Từ ngày 23 tháng 5, việc cách ly khi nhiễm bệnh sẽ được chuyển thành khuyến nghị, chứ không phải bắt buộc như hiện nay. Quy định xử phạt khi vi phạm cách ly cũng sẽ được dỡ bỏ. Cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ cho tạm dừng điều trị tại nhà, song người bệnh có thể điều trị trực tuyến trong thời gian khuyến nghị cách ly. Chi phí điều trị và nhập viện sẽ do người bệnh tự chi trả từ 20-30% sau khi áp dụng bảo hiểm y tế. Bộ Ngoại giao Mỹ hạ cảnh báo du lịch với Hàn Quốc xuống mức thấp nhất. Trang chủ của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18 tháng 4 giờ địa phương đăng thông báo về việc hạ cảnh báo du lịch đối với Hàn Quốc từ mức 4 xuống mức 1. Cảnh báo du lịch của Bộ Ngoại giao Mỹ được chia thành 4 mức độ từ thấp đến cao. Mức 1 là chú ý phòng ngừa chung, mức 2 tăng cường cảnh giác, mức 3 khuyến cáo cân nhắc du lịch và mức 4 cấm du lịch. Như vậy, cảnh báo du lịch với Hàn Quốc đã được Mỹ điều chỉnh từ mức cao nhất xuống mức thấp nhất, điều khá hiếm thấy. Quyết định này trái ngược với việc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ CDC cùng ngày chia hạ một bậc thang cảnh báo du lịch với Hàn Quốc từ mức cao nhất là 4 xuống mức 3. Kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao Mỹ thường điều chỉnh mức cảnh báo du lịch tương tự với mức cảnh báo của CDC. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố từ nay sẽ không điều chỉnh cảnh báo du lịch tương tự như CDC, dự báo sẽ điều chỉnh 90% trong số 120 quốc gia đang bị xếp cảnh báo du lịch ở mức 4. Sự điều chỉnh của Bộ Ngoại giao Mỹ được phân tích là đã cân nhắc tới tình hình số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc đang có chiều hướng giảm. Chính phủ Seoul xóa bỏ quy định cách ly tại nhà sau nhập cảnh với người đã hoàn thành tiêm phòng vaccine. Quan chức hạt nhân Hàn Mỹ nhất trí đáp trả mạnh mẽ nếu Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân. Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim ngày 18 tháng 4 đã gặp gỡ trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Kyu-tok chỉ sau 2 tuần kể từ cuộc gặp trực tiếp tại thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 4 tháng 3. Trả lời phỏng vấn sau cuộc họp, ông No giải thích quan chức hai nước nhóm họp trực tiếp chỉ sau 2 tuần bởi nhận thấy tình hình hiện nay đang bước vào thời điểm rất nhạy cảm. Seoul và Washington đều bày tỏ quan ngại trước khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục có động thái gia tăng căng thẳng khi nước này tuyên bố tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa. Nếu miền Bắc tiếp tục có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, thì Hàn Quốc và Mỹ sẽ đề xuất biện pháp đáp trả mạnh mẽ tại Hội đồng Bảo an dựa trên nền tảng mối quan hệ hợp tác song phương bền vững. Trưởng đoàn đàm phán No và đặc phái viên Song Kim đều đồng quan điểm rằng việc duy trì tư thế phòng thủ liên quân hàng Mỹ vững chắc là quan trọng hơn bao giờ hết. Ông Song Kim tái khẳng định cam kết phòng thủ của Washington đối với Seoul. Tại cuộc họp này, quan chức hạt nhân hàng Mỹ đã thảo luận về phương án ứng phó với các động thái tiếp theo của miền Bắc, bao gồm cả khả năng nước này tiếp tục cho thử nghiệm hạt nhân. Quan chức hai nước nhất trí cần duy trì năng lực răn đe liên quân mạnh mẽ nhất có thể trên bán đảo Hàn Quốc. Mặt khác, ông Song Kim nhấn mạnh, Washington sẽ tiếp tục theo đuổi các tiếp cận ngoại giao và sẵn sàng gặp gỡ Bình Nhưỡng vô điều kiện, ở bất cứ đâu vào bất kỳ lúc nào. Ứng cử viên thống đốc BOK nhận định cần nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Ủy ban Kế hoạch và Tài chính thuộc Quốc hội vào ngày 19 tháng 4, ứng cử viên thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK Lee Chang-yong đã trả lời các câu hỏi của chính giới về triển vọng và chính sách liên quan đến giá cả tiêu dùng. Ông Lee cho rằng, yếu tố gây lạm phát hiện nay một phần là do nguồn cung và chuỗi cung ứng. Về nhu cầu, chi tiêu tài khoá đang tăng lên, giãn cách xã hội chấm dứt khiến tiêu dùng bùng nổ sau một thời gian dài bị kìm nén do dịch COVID-19, dẫn tới lạm phát. Do đó, nếu BOK không tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, thì giá cả sẽ còn tăng hơn nữa. Ông Lee đề xuất cần lập nhóm chuyên trách từ cấp trung ương đến địa phương, cân nhắc các vấn đề cơ cấu, tài chính và tầng lớp yếu thế trong xã hội để đưa ra một giải pháp toàn diện. Khi được hỏi về triển vọng tăng giá tiêu dùng, ứng cử viên Lee cho rằng giá cả sẽ còn tiếp tục tăng trong khoảng 1 đến 2 năm nữa. Ông cũng nhận định việc chính phủ xúc tiến ngân sách bổ sung có thể kích thích lạm phát là sự bù đắp có chọn lọc không thể tránh khỏi. Nếu quy mô ngân sách bổ sung ảnh hưởng đến vật giá một cách vĩ mô, thì BOK cũng cần phải trao đổi với các cơ quan chính sách của chính phủ. Lầu Năm Góc chỉ trích Bình Nhưỡng ngày càng phóng nhiều tên lửa, bất chấp đề xuất đối thoại. Tại buổi họp báo ngày 18 tháng 4 giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby khẳng định, ngoại giao chính là cách tốt nhất để theo đuổi phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden luôn sẵn sàng ngồi xuống đối thoại vô điều kiện với Bắc Triều Tiên, nhưng nước này chỉ đáp lại bằng số lượng các cuộc phóng thử tên lửa ngày càng tăng. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Bắc Triều Tiên đang theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và năng lực hạt nhân, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ đang hối thúc nước này ngừng các động thái khiêu khích. Mặt khác, Seoul và Washington đã bắt đầu tiến hành tập trận chính thức sở chỉ huy liên quân nửa đầu năm. Ông Kirby cho rằng, đây là minh chứng thực tế cho thấy Mỹ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các nước đồng minh bao gồm Hàn Quốc một cách nghiêm túc. Về việc Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới vào ngày 16 tháng 4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vẫn đang phân tích và hiện chưa thể công bố nội dung cụ thể nào. Các hãng hàng không tích cực chuẩn bị đón lượng hành khách tăng cao. Từ ngày 18 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc chính thức dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội. Theo đó, các hãng hàng không đang tích cực chuẩn bị để tăng số chuyến bay từ tháng sau. Một trong số các công tác chuẩn bị, đó chính là vệ sinh máy bay. Để vệ sinh một chiếc máy bay cỡ lớn dài 76 mét, cao 19 mét, tương đương một tòa nhà chung cư cao 6 tầng này, cần tới các thiết bị nâng hạ và 13 tấn nước. Các máy phun nước cao áp sẽ phun nước lên thân máy bay. Nhân viên kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, không để nước lọt vào bên trong. Bụi bẩn bám trong động cơ cũng được làm sạch một cách kỹ lưỡng. Vì vệ sinh động cơ sẽ có thể giảm được 190 tấn carbon dioxide phát thải mỗi năm. Một cán bộ phụ trách bảo trì máy bay của hãng hàng không Korean Air cho biết, việc vệ sinh máy bay vừa nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng đang hào hứng chờ đợi chuyến du lịch nước ngoài sau một thời gian dài bị bó chân vì dịch COVID-19, vừa có tác dụng là giảm phát thải carbon. Trong khi đó, tại sân bay quốc tế Incheon, hành khách xếp hàng dài tại khu vực xuất cảnh. Trong năm ngoái, lượng hành khách tới sân bay Incheon bình quân mỗi ngày chỉ đạt 8.000 người, nhưng gần đây đã đạt gần 24.000 người một ngày. Do chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, lượng hành khách hàng không dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Doanh thu của các nhà hàng tại sân bay cũng kỳ vọng tăng theo. Chủ một nhà hàng ở sân bay Incheon cho biết, cho tới trước tháng 4, số lượng nhân viên trong nhà hàng có khi còn nhiều hơn thực khách. Vậy nhưng sau khi chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội, số lượng khách hàng tới nhà hàng đã tăng lên rõ rệt. Một hình ảnh tấp nập tương tự cũng xuất hiện tại các đơn vị phân phối như trung tâm thương mại. Khách hàng mua mỹ phẩm giờ đây đã có thể dùng thử sản phẩm tại cửa hàng để chọn loại sản phẩm phù hợp với bản thân. Ngoài ra, từ thứ hai tuần sau, tức ngày 25 tháng 4, tại một số siêu thị lớn, người dân sẽ có thể nếm thử thức ăn như trước. Khán giả tới rạp chiếu phim cũng có thể vừa xem phim vừa thưởng thức bắp rang bơ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.